Đáp lại lời kêu gọi sám hối của Gioan. Bài của cha Trần Bình Trọng. Để sửa soạn cho dân chúng đón nhận đấng cứu thế, Gioan Tiền Hô, một ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước và ngôn sứ đầu tiên của Tân Ước, đi vào sa mạc, rao giảng phép rửa sám hối, loan báo sứ điệp: hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Cách ăn bận của ông xem ra có vẻ kỳ dị trong bộ áo lông lạc đà và dây thắt đai da, với thức ăn châu chấu và mật ong rừng. Vậy mà như phúc âm hôm nay thuật lại, dân chúng từ khắp Jerusalem, Jude và vùng ven sông Jordan tuấn đến nghe ông giảng và xin chịu phép rửa. Phép rửa sám hối của Gioan không phải là bí tích rửa tội, nên không có công hiệu tha tội, mà chỉ là một nghi thức tạm thời để sửa soạn cho dân chúng tiếp nhận đấng cứu thế. Gioan loan báo Chúa sắp đến để thiết lập vương quốc của Người và để hoàn thành những mong đợi của dân chúng từ bao thế kỷ. Sứ điệp đó đã làm cho dân chúng hài lòng muốn nghe, vì từ bao nhiêu thế kỷ họ bị đặt dưới ách thống trị của quyền lực ngoại bang là người Ba Tư, người Ai Cập, người Syria, người Hy Lạp và người La Mã. Gioan khơi dậy trong tâm trí họ niềm hy vọng được giải thoát khỏi ách thống trị của người La Mã. Nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc cũng đến xin Gioan làm phép rửa, nhưng họ không có dấu ăn năn sám hối. Họ không chịu san bằng những núi đồi kiêu căng, tự phụ và tính giả hình. Họ không muốn lấp đầy những hố sâu của tính thờ ơ, lãnh đạm. Những giá trị thuần thế đã làm che mắt họ, đến nỗi họ không chịu được ý tưởng sám hối. Vì thế mà ông Gioan đã cảnh giác họ một cách nặng lời: hỡi nòi rắn độc, ai biểu các ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống? Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Để hiểu tại sao Gioan gọi nhóm người Pha-ri-siêu và Sa-đốc là loài rắn độc, ta cần tìm hiểu bối cảnh xã hội và tôn giáo thời bấy giờ. Chán ngấy với cảnh tệ đoan nơi những nhà lãnh đạo dân sự cũng như tôn giáo, với nhóm người Pha-ri-siêu, Sa-đốc và kinh sư đã làm đầu độc tôn giáo bằng thái độ giả hình, tính kiêu căng và tự phụ của họ, ông Gioan rút lui vào bóng tối một thời gian. Một số học giả thánh kinh cho rằng ông vào tu tại sa mạc Qumran gần biển chết. Theo những cuộn sách tìm được dọc theo biển chết ở Qumran năm 1947, thì người ta cho rằng ông Gioan Tiền Hô là một trong những lãnh tụ của tu viện này. Tu viện Qumran được coi là thuộc nhóm Essen, đối nghịch với hai nhóm Pharisee và Sa-đốc. Khi thời giờ đã đến, ông Gioan xuất hiện trong sa mạc xứ Jude, rao giảng phép rửa sám hối. Sứ điệp sám hối của Gioan Tiền Hô hôm nay cũng là sứ điệp sám hối của chính Chúa Giê-xu trong phúc âm theo Thánh Ma-thêu: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Sự kiện đó cho thấy cách sống và giáo lý của nhóm Essen gần gũi với những giá trị phúc âm. Sám hối theo bối cảnh thánh kinh có nghĩa là thú nhận tội lỗi mình đã phạm, hối hận tội lỗi mình và thay đổi cách sống, nghĩa là xa tránh tội lỗi. Đọc phúc âm, ta thấy nhóm người Pharisee và Sa-đốc thường phản đối Chúa. Trong lời giảng dạy, Chúa cũng thường tố cáo tính giả hình, kiêu căng và tự phụ của họ. Sám hối đòi hỏi một cuộc đổi mới toàn diện. Sám hối bắt đầu bằng một tác động khiêm tốn, một việc nhận thức rằng mình mắc tội lỗi và việc quyết định trở về với Chúa. Nhiều người cho rằng họ không cần sám hối vì họ không trộm cướp, không ngoại tình, không giết người, không bỏ lễ Chúa Nhật. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào nội tâm thì mỗi người cần sám hối, mỗi người cần loại bỏ những rác rưởi trong tâm hồn. Lời kêu gọi sám hối thích hợp cho mọi thời đại, mọi hoàn cảnh và mọi lớp người. Công đồng Vatican II trong hiến chế về phụng vụ thánh có khẳng định rằng Giáo hội loan truyền sứ điệp cứu rỗi cho những ai không tin, để mọi người nhận biết một Thiên Chúa duy nhất và chân thật cùng đấng Ngài sai là Chúa Giêsu Kitô, và thống hối từ bỏ con đường của họ. Thế rồi công đồng cũng xác nhận trong cùng một văn kiện như sau: còn đối với những tín hữu, giáo hội cũng phải luôn luôn rao giảng đức tin và sự sám hối. Thống hối hay sám hối không phải là việc đổi mới bên ngoài, nhưng là việc hoán cải nội tâm có ảnh hưởng sâu rộng trong tâm hồn. Sám hối phải là việc biến đổi thực sự trong tâm hồn, cần thiết cho tất cả mọi người. Sám hối khác với mặc cảm tội lỗi. Sau khi đã xưng thú tội lỗi với lòng chân thành, sám hối và tội đã được tha thứ, thì hối nhân không cần mang mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi làm ta không được lành mạnh hóa. Tuy nhiên, để được sống gần gũi với Chúa, người tín hữu nên khơi dậy và nuôi dưỡng tâm tình sám hối. Nuôi dưỡng tâm tình sám hối thì không có gì là nguy hại cho đời sống tâm lý cũng như đời sống thiêng liêng. Trong khi tâm tình sám hối giúp ta được sống gần bên Chúa, thì mặc cảm tội lỗi lại lôi kéo ta xa dần Chúa, khiến ta cảm thấy sợ hãi Ngài. Lời cầu nguyện xin cho được lòng sám hối. Lạy Chúa Hài Nhi sắp giáng sinh, để sửa soạn cho việc Chúa đến, Thánh Gioan tiền hô kêu gọi loài người sám hối. Xin tha thứ những lần con tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, những lần con tỏ ra cứng lòng, và xin khơi dậy trong con tâm tình sám hối để đón mừng Chúa đến trong tâm hồn con bằng ơn Thánh. Amen.